This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn cùng. Hành Dung, dạ vâng. Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Dạ vâng, từ phòng huy âm Hành Dung xin gửi lời kính chào đến chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào cô Hành Dung và chào quý vị khán giả của Đài Dallas 1600. Tôi không nghe cô Hành Dung rõ lắm đâu nha. Thoáng thôi.
Bây giờ Hành Dung cũng đã chỉnh lên maximum thử coi chị nghe được không ạ?
Dạ nghe được rồi.
Dạ được rồi hả thưa chị? Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Vâng, thưa quý khán giả, và trong chương trình này thì quý vị cũng biết là vấn đề và an sinh xã hội, nếu quý vị có điều gì thắc mắc hoặc là mình muốn tìm hiểu thêm hoặc là chưa rõ thì ngay bây giờ quý vị gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Chương trình của cô Angie Hồ Quang ngày hôm nay đã đến với chúng ta để sẵn sàng trả lời những thắc mắc, những điều gì liên quan đến về vấn đề an sinh xã hội. Vâng, Hành Dung xin nhắc lại số phone là 817-899-4110-214-341-5943. Vâng, vấn đề mới đầu là nói về cái microphone nó nhỏ, nó lớn, Hành Dung chưa có cơ hội để Hành Dung hỏi thăm sức khỏe chị Hồ Quang, cũng như là những ngày lễ lộc sắp tới rồi, chị đã có cái plan gì chưa?
Mà bây giờ nói chuyện đã qua đi, Khoan nói chuyện sắp tới đã qua, hổng rài.
Chị đã nói chuyện đã qua, quên, phải có qua rồi mới có sắp tới phải không thưa chị?
Đúng rồi.
Vậy thôi, thì chị có cái gì, chuyện gì đã qua chị chia sẻ cho quý khán giả đi.
Dạ thì cũng ăn nhậu thì vậy.
Dạ?
Cũng ăn nhậu thay phiên mấy người vậy.
Wow, nói về lễ lộc này nọ kia, mỗi lần mà nói tới lễ lộc thì cũng vui đó thưa chị, nhưng mà nói tới ăn uống thật sự ra Hành Dung cũng sợ. Mỗi lần sau lễ lộc
quý vị, cô Hành Dung là một nghệ sĩ, ngoài chuyện là sướng vương viên cô là nghệ sĩ, do đó cô phải giữ gìn có eo óp để cô xuất hiện trên sân khấu.
Không phải đâu chị ơi, thật sự ra ở đây đó lúc nào cũng thấy tiệc rồi ăn, tiệc rồi ăn, mà sau đó về cái lên 2 pound, không cái lên thêm 2 pound nữa là coi như là mất công, không mặc đồ được chị ơi.
Không, vấn đề đặt ra là chúng ta lên mà nó không xuống ở cái độ tuổi này.
Dạ vâng, chị nói đúng. Ngoài cái chuyện mà mình đừng có nói cái chuyện mà giữ gìn để mà nghệ sĩ này nọ kia, nhưng mà với cái tuổi này chúng ta mà để mà béo phì quá hoặc là lên cân quá, nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, phải không thưa chị?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Dạ vâng, đó là cái chuyện đã qua rồi. Rồi bây giờ chuyện sắp tới mà Hành Dung cũng mấy tuần rồi Hành Dung không nghe được tiếng của chị, cũng như cái thính giả cũng rất trong. Mà hôm nay Hành Dung cũng đã nói ở trên đài, và bây giờ thì Hành Dung cũng đọc lại số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 để quý vị gọi vào hoặc là hỏi những cái câu về an sinh xã hội. Nếu không thì chị Hồ Quang với lại Hạnh Dung lại tiếp tục mình tám với những cái plan sắp tới đó. Và có cái gì mới để mà chia sẻ không thưa chị?
Trước mắt thì cho tôi xin phép góp ý với cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, thưa chị, mời.
Dạ.
Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Leon đó, cô.
Dạ vâng, mời Leon có câu hỏi gì xin ạ?
Dạ, Leon muốn hỏi cô, Angie Hà Quang, giống như là những người mà lớn tuổi á, người ta được hưởng Medicare rồi đó mà họ đứng tên cho con cháu ở nhà để được mua xăng được giá rẻ đó, thì có ảnh hưởng gì tới cái benefit của họ không vậy cô?
Có chứ, cái Medicare thì không sao. Nhưng mà nếu Medicaid á, thì mình phải bị một cái sự giới hạn về tài sản. Thì cái mức giới hạn về tài sản của một người được hưởng Medicaid là một cá nhân không được quá 2.000 đô la và một đôi vợ chồng không được có quá 3.000 đô la. Tuy nhiên cũng có những thứ mà người ta không tính là tài sản. Nếu đó là cái căn nhà đầu tiên mà mình đang ở trong căn nhà đó, hoặc là cái phương tiện di chuyển đầu tiên mà chỉ có một cái phương tiện di chuyển thôi. Trong trường hợp Leon hỏi, nếu mua con để cái người cao tuổi mua xe mua nhà cho rẻ hay là mua nhà thì sẽ được đóng cái thuế property tax rẻ, thì nếu mà mình ôm đồm như vậy thì cái người cao tuổi đó sẽ bị mất cái trợ cấp Medicaid.
À, con hiểu rồi, nhưng mà cái câu hỏi của cháu là ông cụ ở nhà là không có làm sở hữu bất cứ một chiếc cái gì hết á, chỉ là đứng tên mua giùm mấy chiếc xe cho mấy đứa nhỏ đó, nó đỡ rẻ với cả thêm lái xe thôi, chứ thì không có sở hữu một chiếc xe nào, không có
nha.
Dạ.
Ông cụ chỗ đó giờ chưa có chiếc xe nào hết, nhưng mà
dạ, đúng
nếu
rồi.
Mà Leon muốn mua xe rồi để tên ông cụ thì định down payment là bao nhiêu?
Không, con không có mua xe, chỉ là nhờ thêm là đứng cái mua bảo hiểm xe thôi cô, chứ không có là sở hữu cái xe. Tên tụi con là đứng sở hữu xe cô.
Ok, bảo hiểm thì không sao,
Chỉ dạ, thì con rồi. Dạ, thì đúng con cũng hiểu như vậy đó, nhưng mà con muốn hỏi cô cho make sure vậy thôi. Tại vì có nhiều người họ giúp thêm làm vấn đề mà Medicare đó, họ nói là nếu mà kể cả khi đứng tên là mua bảo hiểm cho con cháu nhà rẻ thì cũng bị cắt hết, thành ra khi sợ đó. Con muốn hỏi cô cho chắc ăn vậy thôi.
Cô không nghĩ là như vậy đâu.
Dạ,
không nghĩ là như vậy. Tại vì okay, cái người đó chỉ có quyền lái xe chứ người đó không có tên.
Dạ đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Thì con cháu rất là hiểu cái câu trả lời của con của cô là không có được quyền sở hữu quá một trong hai chiếc xe. Con hiểu rồi đó. Con thường nghe cái chương trình của con nhiều lần lắm, nhưng mà cái này là chỉ đứng tên thôi chứ khi không có ôm một cái gì trong nhà của con, khi chính nhân người xe phòng thôi, chứ không có dính dấp một cái gì, chỉ là đứng tên mua giùm mấy chiếc xe cho mấy đứa nhỏ đó, lái xe nó đỡ rẻ vậy chứ thôi giống gì hết.
Ok.
Dạ.
Rồi, vậy.
Ok. Dạ, dạ con cảm ơn cô nhiều ha.
Chào Leon.
Dạ, dạ, bye con.
Dạ vâng, cảm ơn, chào Leon rất nhiều đã đến với chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Phải chị Hạnh Dung.
Dạ thưa chị đó ạ, dạ không biết chị gì đó ạ.
Chào chị, chị Mười.
Dạ chào chị Mười.
Chào chị Hồng Quang, chào em. Chị muốn hỏi một câu, ông xã của chị thì ăn hưu non á là 65, còn chị thì chị ăn hưu già 66. Nhưng vậy là cái tiền người ăn mình có hạn chế không?
Hai ông bà chỉ có lãnh tiền hưu thôi phải không?
Dạ lãnh tiền hưu với bây giờ là em còn đi làm.
Em sinh 54 hả?
Sinh 53.
Lãnh tiền hưu ở tuổi 66 rồi tiếp tục đi làm. Ông xã chị hưu 65. Thì
sao làm mới làm luôn?
Là tiền hưu thì không có bị giới hạn gì hết.
Vậy là bây giờ mà ví dụ như tiền văn mình không phải là mình đã có 2.000 thôi hả?
Muốn có nhiều có chứ. Mình đâu có xin cái gì trợ cấp của chính phủ.
Nhưng dạ không có lấy gì của chính phủ hết á, mình làm mình ăn thôi à.
Biết rồi, bây giờ tôi mượn cái câu đó tôi trả lời cho nhiều bà con khác đang nghe mự.
Bây giờ tôi nói cô Mừng nghe nha.
Dạ.
Cô Mừng á, phải phân biệt một cái là quyền lợi, một cái là trợ cấp. Cái vợ chồng cô Mười đang lãnh đó là quyền lợi. Thì tiền của mình, chính phủ không có ràng buộc mình cái gì hết. Nhưng mà một khi mà mình xin cái sự trợ giúp của chính phủ thì mình sẽ bị ràng buộc bởi những cái quy định về tài sản và thu nhập nhá.
Vậy là bây giờ mình ví dụ mình có mình để được mấy ngàn thì cũng xong hết, tại vì mình đâu có lấy tiền gì của chính phủ đâu.
Đúng rồi đó.
Em biết rồi, vậy cảm ơn chị ha, vậy cảm ơn anh Dung nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mười rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Dạ.
Tôi ở dưới quê tôi đó.
Dạ.
Cái những người mà tên giống như cô Mười đó.
Dạ.
Thì người ta không có kêu cô Mười.
Chứ kêu sao chị?
Kêu cô Mừ.
Kêu cô Mừ.
Hỏi anh Bử không? Anh Bử không? Chứ không có anh Bưởi.
Dạ, được, đó là coi như là vùng theo vùng từng miền, từng miền. Theo như chị Hồ Quang nói như vậy thì cái miền đó là miền miền Tây mà thuộc ở đâu vậy thưa chị?
À, cái đó thường thì tôi nghe ở, thiệt ra quê tôi không phải ở Cần Thơ, nhưng mà tôi sống một thời gian Cần Thơ thì tôi nghe được những cái cách phát âm rất là đặc biệt. Cũng như những người rạch giá thì nó con cá gô, bỏ vô gỗ quậy như gô 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 gô.
Dạ, à thì đó cái chỗ đó là rạch giá. Ừ. Còn chắc chỗ này là thuộc về Cần Thơ. Thực sự ra ba cái việc đó Hạnh Dung cũng nghe phong phanh, nhưng mà không có biết rõ là nó ở tỉnh nào. Đúng đó nào. Mà dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Chị, em tên Nancy. Em muốn hỏi thăm là ví dụ như bây giờ thì chưa tới, nhưng mà em muốn hỏi thăm là ví dụ như mai mốt mà tụi em lãnh tiền hưu á, mà tiền hưu của mình ví dụ như khoảng được khoảng 4.000-5.000 đi.
Ôi trời ơi, nhiều dữ vậy.
Cái từ vì hai vợ chồng của chị.
À.
Medicare Advantage mình mua cái đó được không chị?
Dạ, Medicare Advantage thì ai có Medicare đều có quyền tham gia Medicare Advantage. Dạ, nhưng mà lưu ý nhé. Dạ. Cái khi mà ông bà về hưu với cái số tiền hưu là khoảng 5.000 thì một năm là 60.000. Thì như vậy ok, nhưng nếu ông bà có thêm những cái khoản tiền khác thì tiền mình càng cao thì cái bảo phí mình đóng Medicare càng cao nhé.
Tại vì ông xã em ổng bị bệnh á, cho nên là em muốn hỏi là ví dụ như mà mình muốn mua thêm cái chương trình khác nữa đó thì là được hả chị ạ?
Dạ được, nhưng mà nếu mà ông nhà đã có một cái bệnh thì tôi đề nghị nên nghiên cứu thật kỹ. Khi một người có Medicare A và B rồi thì có hai chọn lựa. Một là tham gia vào một chương trình Medicare Advantage. Cái chương trình này rất tốt cho những người có sức khỏe tốt, xương khu nhĩ kỳ, nhã, sổ mũi, nhức đầu. Thì tại vì người ta có một cái mạng lưới mà mình được khám bệnh dựa trên những vị bác sĩ có tên trong cái mạng lưới đó. Còn trong trường hợp những người đã có những cái căn bệnh sẵn thì nên suy nghĩ lại, tại vì có cái chọn lựa thứ hai là mua cho mình một cái policy, một cái khế ước về Medicare Supplement, hay còn được gọi là Medicare.
Đúng rồi, em muốn hỏi cái đó đó, em muốn hỏi cái đó đó.
Vậy hỏi cái biểu đi Sài Gòn có gian đi chợ lớn rồi ông ơi.
Em quên, em nghe nhiều lắm, cứ mỗi thứ hai em canh để em nghe thôi chứ em không có hỏi. Nhưng mà tại vì bây giờ tự nhiên cái em muốn hỏi, nếu mà giờ thật ra là 5 năm nữa mình mới về hưu được, nhưng mà tại vì ông tải em bị tiểu đường á, cho nên là em muốn hỏi là cái chương trình nào để gửi để mà em mua cho ông.
Gửi thì nên chọn cái Medicare Supplement. Thì với cái Medicare Supplement mà tôi nghe lời chia sẻ của em, tôi rất lấy làm ấn tượng là cái số tiền thu nhập của vợ chồng em thuộc lại là good income. Ok. Thì mua thêm một cái Medicare Supplement, thì với cái Medicare Supplement đó mình phải trả thêm một cái chi phí cho một cái khế ước rời. Và khi mình có cái đóng cái policy của Medicare thì mình sẽ thông thả hơn và mình sẽ rộng rãi cái đường mà tìm những vị bác sĩ chuyên môn chữa trị trong cái căn bệnh mà mình đang có.
Em cũng nghĩ như vậy á, nhưng mà tại vì á em muốn hỏi trước để cho em biết vậy đó. Từ vì em cảm ơn chị. Từ vì á hai người, một người á như em á thì em không bị gì hết trơn. Nhưng mà ổng thì em chỉ sợ ổng thôi.
Thì như đó, vậy trong trường hợp mà em đã có Medicare thì em có thể tham gia vào Medicare Advantage để tránh đi cái trường hợp mà em phải phụ đóng 20% trong những cái chi phí y tế của em. Còn ông kia ổng lỡ ổng ổng đái trong nhà, ổng đái đường đó, thì mình nên mua cho ổng cái Medigap nhá.
Dạ. Tất nhiên là em mua riêng của em được rồi, em mua riêng cho ổng được phải không chị?
Yes ma'am.
Dạ dạ. Ô vậy là em cảm ơn chị nhiều.
Vậy là được rồi, em vui vẻ rồi phải không?
Từ vì chị biết sao không? Ổng em nghĩ là ổng biết là ổng bị bệnh đó, cho nên là ổng không có dám nghỉ hôn sớm, chị biết không? Thì em nói là nghỉ 6-7 đi, chứ ổng nói là thôi mình muốn nghỉ nhiêu đó mình nghỉ, còn để tôi làm tới 70. Thì em nói ok vậy thôi, để tới đó đi rồi tính. Để
nhưng mà
hiện
thời có ghi danh cho ổng vào Medicare Part A chưa?
Không, tại vì giờ mình mới 62 rồi chị.
Ok thôi mình bây giờ nha, tôi nói em nghe nha.
Cái
thời buổi bây giờ mình không có tính kế hoạch ngủ niên được, kế hoạch một năm thôi. Rồi theo cái suy nghĩ của tôi mà tôi được học nhiều đó, mình sống one day at a time. Tính xa thì cũng tốt, nhưng đừng xa quá mình lo nhá.
Không, em cũng nghĩ như vậy chị. Bây giờ thật ra là em lo cho Việt Nam, xong rồi lo cho ông chồng cũ chết rồi của em ha. Rồi cái bây giờ em thật ra là em mới marry có 3 năm mà, cho nên là bây giờ em bước vô tuổi 62. Em bữa em ngồi em nói với ổng, em nói là giờ tôi không lo cho ai nữa chứ, bây giờ tôi lo cho tôi. Thì ổng nói ok, good.
Qua tuổi 60 là mình lo cho mình, mình lo cả đời cho người khác rồi, giờ mình phải tự lo cho mình.
Đúng rồi đấy chị. Bây giờ con lớn hết trơn rồi, tụi nó tự lo được rồi, cho nên em không phải lo cho các cháu nữa. Cho nên tự nhiên không tuần rồi em ngồi em nói ông, em nói bây giờ ông biết sao, tôi suy nghĩ kỹ rồi, giờ tôi không lo cho ai nữa, lo cho tôi. Ông nói good. Tại vì ông thấy
good, that's good.
Tôi mà
là ông cả của em ha, mà tôi nghe trước 3 năm tôi không có thèm cưới đâu.
Nhưng mà em cái chị nghe, ngày xưa ha, ông xã cũ của em còn sống á, em chở ông đi bác sĩ, cũng trên chương trình của chị, có người hỏi như vậy nè. Em muốn hỏi chị một câu, lễ dụ về em marry ổng, xong mai mốt ổng chết em có được ăn tiền già của ổng không? Ổng ngồi kia chị biết Nam Kỳ mà chửi thề quá trời. Ổng chửi thề quá trời luôn chị. Ổng này kia xong đấy chứ, chưa có lấy người ta mà chù cho người ta chết để ăn tiền của người ta. Nhưng mà thật ra cái này
không, không, tôi quen cái chữ chửi thề của người Nam rồi đó.
Dạ đúng rồi đó chị. Mà dân, mà chị biết không, dân hồi xưa mà đi kích Mỹ đó chị, cho nên dữ dằn lắm. Nghe ba cấp chị thời quá xáo quá xa luôn.
Dạ vâng.
Nhân dạ, em cảm ơn chị nhiều.
Vâng.
Cảm ơn em gọi vào nha.
Hạnh Dung cảm ơn chị Nancy rất là nhiều nha. Dạ vâng. Dạ vâng, xin bye. Vâng, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết tên.
Dạ em tên Thảo á chị.
Vâng,
em chào cô chị Hạnh Dung với lại cô anh chị Hồng Quang. Cô cho em hỏi thăm là ông xã em mất rồi, nhưng mà em có cái tiền mà gọi là tiền chi phí cuối cùng á cô, 200 mấy đó cô.
Em
sở hữu có gửi về cho em rồi, em có làm cái đơn rồi mà 4 tháng nay rồi em không có nhận được tiền gì hết đó cô.
Em nhận được 255 đồng chưa?
Dạ chưa.
Nạp đơn mà chưa nhận được.
Dạ em hôm đó em làm một lần thì không được, sao nó giờ gửi lại một lần nữa. Rồi em mất rồi, em
gửi lại
cái gì?
Em cho tôi ngừng nhá, em nói nó không trả tiền em rồi sau đó nó gửi lại, mà gửi lại cái gì?
giờ sau nó gửi lại cho em lúc ba không đưa giấy tờ giấy để chỉ đưa cái tờ đơn thôi. Rồi sau nó gửi lại cho em một tờ giấy nữa, nó bắt em đi em đưa cái marination đó cô.
Ok, thì em có gửi lại cái tờ hôn thú rồi, phải không?
Dạ.
Năm nay em bao nhiêu tuổi?
Dạ, em 60.
Em 60. Thì em gọi lại cái số điện thoại mà người ta gửi cái thơ về cho em đó, nha.
Dạ, phải gọi lại nữa hả cô?
Gọi lại để coi, cái theo dõi coi cái tình trạng, cái hồ sơ mình đi tới đâu.
Dạ, em sợ lúc... Lúc đó anh làm cái đơn thì em chưa có giấy cái
death certificate. Như em biết đó, bây giờ đó, thì với cái tình trạng là cho tới bây giờ thì các văn phòng an sinh xã hội địa phương chưa mở cửa lại. Và khi em gửi vào đó, thì có một bộ phận họ nhận cái marriage license của em.
Yeah.
Rồi... sau đó họ mới chuyển đến cho cái người viên chức mà họ giải quyết cái hồ sơ của em. Thì có khi nó bị chậm trễ thì cái tốt nhất là em nên gọi lại để theo dõi cái tình trạng hồ sơ của em nhé.
Dạ dạ. Ồ cô, rồi cho em xin hỏi cho cô một cái là em có nhận cái đơn, cái tờ đơn của Sở An ninh Xã hội nó gửi cho em, nó nói là cái tiền... Tiền hưu của ông xã em nó tính toán nó sai, nó còn thiếu em một tháng á cô. Nó nói nó tính sao, nó thiếu một tháng mà từ hồi tháng 10 đến giờ nó chưa có gửi vô nhà băng của em nữa.
Bây giờ cho tôi hỏi, em có nhận được cái tiền tồn sinh của ông xã đã qua đời của em chưa?
Dạ chưa. 200 mấy đó cô ông cô?
Không phải. Bây giờ em còn đi làm không?
Dạ em còn đi làm.
Em làm lương tốt không?
Dạ em làm lương cũng khoảng 20 mấy ngàn đó cô.
Ok. Thì với cái tình trạng của em đó, là người 60 tuổi, người hôn phối đã qua đời, em hội đủ điều kiện về hai việc. Việc thứ nhất là được hưởng cái lâm sâm death benefit, là cái quyền lợi cuối cùng để mà em dùng cái 255 đồng đó là hậu sự cho ông xã của em. Cái phần thứ hai là quyền lợi tồn sinh, tại vì ông xã của em có làm việc trên 10 năm, phải không?
Dạ.
Okay. Thì khi ông mất, ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, ông mất hôm 69 tuổi cô.
Ok, lúc đó ông đã lãnh tiền hưu rồi, phải không?
Dạ, ông lấy tiền thai rồi đó cô.
Ông lãnh được bao nhiêu một tháng?
Ông đi thai sớm không được 1.600 thôi.
Ok, thì ở cái tuổi 60 em có hai chọn lựa. Một là em xin cái tiền đó của ông chồng. Ở cái tuổi 60 em được hưởng 71.50% trên cái số 1.600 của ông. Ok, với cái trường hợp đó thì em có quyền lãnh cái quyền lợi tồn sinh và em cũng có quyền đi làm, nhưng mà không làm quá 1.500 một tháng.
Thôi chắc em đi làm cho nó đỡ. Nếu mà cô như cô em lãnh, nếu mà em lãnh tiền nửa phân nửa của ông, đến khi mà em 65 tuổi thì em lãnh được tiền hơn không cô?
Em năm nay em mới 60, có nghĩa là 67 là tuổi hưu toàn phần của em. Nếu mà em cầm cự, em đợi tới 67 em mới xin cái quyền lợi tồn sinh, lúc bấy giờ em sẽ được hưởng cái số tiền, không cần biết cái phần hưu của em là bao nhiêu, người ta sẽ bù đắp cho ngang tới cái mức 1.600 đồng của ổng được hưởng lúc ổng còn sinh thời. Thì bây giờ em phải gọi Sở An sinh Xã hội để theo dõi cái trường hợp của em nhé.
Rồi chắc cô em phải đi làm á cô, em không cần phải insurance đó. Chứ còn bây giờ không đi làm không có nhiều mà lên lưa cần cái insurance.
Em làm việc gì? Em làm việc gì?
Dạ em làm về hãng điện tử thôi cô.
Ok, hãng điện tử thì mình phải đi theo cái giờ giấc với cái mức lương của người ta rồi. Thì em càng lâu thì nó còn nhiều tiền thôi, tốt thôi không sao hết.
Dạ.
Vậy rồi, nhá.
Dạ em phải gọi lên Sở An ninh Xã hội đó cô. Còn bây giờ sáng lên sao hồn mở cửa cho con?
Chưa em, chưa. Hôm nay là ngày đầu tiên người ta có cái phiên họp cho tất cả nhân viên trở lại văn phòng. Nhưng mà chưa biết chính thức bao giờ văn phòng mới mở cửa lại.
Ồ, dạ. Chứ tụi gì gọi lâu quá cô ơi, chứ mất công quá con không... Nếu mình gọi mình xin tiếng Việt được không cô?
À, thì chỉ có một cái là người ta không có cái nút bấm nào để em chọn tiếng Việt để giao dịch. Nhưng mà khi nào mà em nghe được người ta nói tiếng Mỹ thì em có thể nói một cách nôm na là Vietnamese please, hay là I do not speak English.
Yeah. Thì lúc đó phải ngồi đợi nữa hả cô?
Đúng rồi em, để người ta nối kết em với một cái đường dây mà có người Việt thông dịch, hoặc là người ta chuyển cho em một người nhân viên của Sở An sinh Xã hội mà nói tiếng Việt.
Vậy cũng đợi thêm lần nữa. Ok. Tự gì em nói được, nhưng mà nhiều khi người ta nói mình không hiểu được nhiều á cô.
Dạ, yeah, thì em đi cái đường mà Vietnamese please đi. Hay là mình nói cách nôm na là me no English.
Ồ, dạ. Không, em nói tiếng Anh, em nói cũng ok, được, được. Nhưng mà bây giờ là phải đợi tụi... Giờ là em phải đợi, em phải gọi trên an ninh xã hội hết thôi con. Chứ còn tình hình vậy là không có được.
Xin nhé. Cái cô con này tên là An Sinh chứ không phải An Ninh. An sinh xã hội.
An sinh là quên, dạ dạ.
Ok. Ngại cho tôi sửa lưng một chút vậy mà.
Dạ không sao cô, đúng rồi. Cô em nói lộn thì nó sửa lại đúng rồi. Phải sửa cho mình đúng chứ. Dạ. Ok, vậy trường hợp em là phải gọi lại hết thôi cô.
Ok em, vậy đi. Dạ.
Rồi, cảm ơn cô. Tự vì hôm mà làm giấy tờ đó cô, chưa con cái giấy ăn lên cái giấy 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 không phải. Cái giấy khai tử nó chưa có về cô, tụi giấy tờ của con xã con là em xã em mất 3 tháng giấy khai tử nó mới về.
Không, nhưng mà thiệt ra là vậy, cái một người đã qua đời đó, nhất là như trường hợp của ông xã của em đó, là đã lãnh tiền hưu, thì có hai cách để Sở An sinh Xã hội làm sao biết một người đã qua đời. Thì thứ nhất là có em nạp cái giấy khai tử, cái nhanh nhất là khi mà em đưa ông chồng em ra mai táng hoặc là hỏa táng thì nhà quan đó, cái ông mà funeral director đó, là cái người giám đốc nhà quan đó, khi mà họ tiếp nhận cái người đã qua đời và tiến hành cái thủ tục an táng thì họ cũng đồng thời gửi qua cho Sở An sinh Xã hội biết người này Sở An sinh Xã hội ngày sanh tháng đẻ vân vân đã qua đời và chúng tôi là cái người lo lắng cái việc an táng cho người này, thì Sở An sinh Xã hội cũng đã biết là ông chồng em đã qua đời rồi đó.
Dạ, thì nó biết rồi nó mới gửi giấy tờ về cho em làm đó cô. Dạ, mà em làm hai lần rồi mà chưa thấy tiền, cái số tiền nó về nữa.
Thì bây giờ mình tiếp tục chiến đấu nha em nha, đừng bỏ cuộc nha. 250 là 250 nha.
Dạ, 250 tiền cũng nhiều quá chứ mình làm đâu như mấy tháng rồi lận nó mới để dành được nhiêu đó.
Đúng rồi.
Dạ. Okay. Ồ dạ, vậy rồi để em ráng em lo cho em gọi tụi Sở An ninh Xã hội, Sở An sinh Xã hội.
Rồi, một tôi vẫn tiếp tục theo dõi chừng nào Sở An sinh Xã hội mở cửa lại. Thì nếu mà em tiếp tục đón nghe thì tôi biết là cái mà em chịu nhất á là người ta mở cửa mình vô mình nói cho dễ, phải không?
Dạ đúng rồi, em chắc em cái đó tiền đó lúc nào cũng được hết không cô?
Đúng rồi em, đúng rồi.
Dạ thôi vậy em để em đợi rồi đó. Rồi mà cái tiền mà nó nói
cho em cần phải ráng nghe một lần nghe.
Dạ em nghe chứ em đi làm về là lúc nào cũng mở nghe hết đó.
Ok. Rồi.
Dạ, mà có còn cái tiền mà nó nói mà nó trễ cho nó tính sai của ông xã em là em cũng phải đợi thôi phải không cô?
Đúng rồi em, đúng rồi em.
Ok, dạ rồi. Cảm ơn cô nha.
Cảm ơn
cô với lại chị Hạnh Dung nha.
Rồi, cảm ơn cô Thảo rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, gửi vào đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng không còn nhiều. Tuy nhiên Hạnh Dung vẫn có thể đón một vài vị thính giả nữa. Vậy thì hãy gọi vào nha. 817-899-4110-214-341-5943 817-899-4110-241-341-5943. Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Thật ra thì thời gian cũng không có còn nhiều nữa đó thưa chị Hồ Quang. Chắc có lẽ...
Chị biết sao không? Bữa sao? Ai cũng bận trên computer hết trơn á.
Đi đâu chị?
Hôm nay là cyber sale. Có nghĩa là mình đặt hàng trực tuyến. Thành ai cũng bận hết trơn á.
À đúng rồi, chị nói đúng rồi đó. Với lại đó chị Hồ Quang biết không, Hạnh Trung nghe nói là ba cái vụ mà bây giờ hàng bán lẻ người ta cũng thăng trời. Nhưng thật ra Hạnh Trung biết bất cứ một cái mùa lễ lộc nào, nếu họ không có đi á, thì bây giờ có cái chiều hướng người ta cứ online đó thưa chị. Online, không biết là chị Hồ Quang có online hay không hè.
Không, tôi không có online, cái nào tôi cũng phải rờ, tôi coi, tôi ngắm, tôi nghĩ chứ hỏi chụp hình đẹp lắm, cái chừng gì á xấu ẹt không được.
Đó là chưa kể là mình còn phải gửi trả này nữa kia, phiền quá chị nhá.
Đúng rồi.
Hạnh Trung nghĩ rằng là thời gian nó cũng hết rồi đó thưa chị.
Dạ, chúng ta hẹn nhau 2 tuần nữa nhá.
Dạ vâng ạ. Hạnh Dung cũng kính chúc chị thật nhiều sức khỏe. Và nếu mà có những buổi lễ là party này nọ kia nữa, thật nhiều niềm vui. Chị ơi, ăn uống nhưng mà chút chút thôi, đừng ăn nhiều quá.
Dạ đúng vậy, cảm ơn Hạnh Dung.
Dạ vâng.
Vâng. Vị, vâng.
Vâng, em kính chào chị.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.